Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2016. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Lào và Campuchia trong hai ngày hôm nay. Nhưng trọng tâm của chuyến thăm châu Á này là Bắc Triều Tiên và việc thử nghiệm hạt nhân khi ông Kerry tới Trung Quốc ngày hôm nay. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken nói Hoa Kỳ nhất quyết buộc Bắc Triều Tiên phải gánh chịu hậu quả của hành động này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày.
10 cảnh sát viên Afghanistan bị giết hại trong một cuộc tấn công nội bộ.
Malaysia tìm thấy chiếc tàu bị lật sau khi phát hiện 13 xác chết trên bờ biển.
Tổng thống Obama ra lệnh nghiêm cấm hình phạt biệt giam tù vị thành niên.
Thủ tướng Malaysia trắng án về các cáo buộc tham nhũng.
Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức rút khỏi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư, nhưng con trai của ông đã được bầu vào cơ quan quyền lực của Đảng. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, những mối quan tâm về nhân quyền và vấn đề thương mại song phương là trọng tâm của cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry với các nhà lãnh đạo Campuchia tại Phnom Penh ngày hôm nay. Thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA tháp tùng phái đoàn ngoại giao, Ngoại trưởng của Mỹ gửi về bài tường thuật do Minh Phượng và Tấn Trương trình bày.
Ngoại trưởng Kerry cho biết tiến bộ của Campuchia trong lĩnh vực nhân quyền, các quyền tự do phổ cập và cai trị tốt đẹp là vô cùng cần thiết để thể hiện đầy đủ tiềm năng của mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Ông Kerry cho biết như vậy trong cuộc họp báo hôm nay ở Phnom Penh sau khi tiến hành các cuộc thảo luận riêng rẽ với các giới chức của Campuchia, trong đó có Thủ tướng Hun Sen và quyền lãnh tụ đối lập Kem Sokha. Ông nói, các chính phủ dân chủ có nhiệm vụ bảo đảm là tất cả những người đại diện được dân chúng bầu ra được tự do chu toàn trách nhiệm của mình mà không sợ bị tấn công hay bị bắt giữ. Ông nhấn mạnh rằng ông đã nêu lên những mối quan tâm về vấn đề nhân quyền trong các cuộc thảo luận này.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu như vậy trong lúc nhiều người cảm thấy lo ngại về những nỗ lực của Campuchia để cải cách dân chủ và nhân quyền. Trong lúc lãnh tụ đối lập Sam Rangsi đã tự ý sống lưu vong để tránh những cáo trạng mà nhiều người cho là có động cơ chính trị và 17 thành viên của phe đối lập và các nhà tranh đấu dân chủ đang bị cầm tù. Các tổ chức nhân quyền nói rằng bất kỳ sự cải thiện nào trong mối quan hệ ngoại giao phải đi kèm với sự bảo đảm cải cách của Campuchia. Ngoại trưởng Kerry cũng lên tiếng tán dương những tiến bộ về mặt kinh tế của Campuchia. Ông nói, Campuchia đã có được sự tăng trưởng khả quan. Chúng ta đã trông thấy những thay đổi rất ngoạn mục, không chỉ ở Phnom Penh, là nơi đã từ một thành phố bị chiến tranh tàn phá và chỉ có 350.000 dân, trở thành một thành phố hiện đại với 2.200.000 người.
Thủ tướng Hun Sen cho Ngoại trưởng Kerry biết rằng, ông xem hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN được tổ chức ở California vào tháng 2 là một bước hướng tới mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và các nước ASEAN. Ông Kerry cho biết, một trong các đề tài chính của hội nghị thượng đỉnh này là chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động, một việc ông gọi là một thách thức cấp bách. Ông nói thêm rằng Thủ tướng Hun Sen đã tỏ ý mong muốn hợp tác với Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Campuchia là chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến công du Á Châu của ông Kerry sau khi viếng thăm nước Lào. Sau khi rời Campuchia, ông Kerry sẽ tới Trung Quốc. Theo dự liệu, ông sẽ thúc giục Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép lên Bắc Triều Tiên để đòi Bình Nhưỡng ngưng thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, ông cũng sẽ nêu lên những mối quan tâm của Washington đối với những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo đang tiếp diễn ở Biển Đông. Sáng hôm nay, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến thăm Viện Bảo tàng Quốc gia Campuchia, nơi có những bộ sưu tập đầy đủ nhất thế giới về văn hóa Khmer.
theo đời Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đại hội 12 Thái tử Đảng thắng thế. Con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng mới được bầu vào cơ quan quyền lực của Đảng, một ngày sau khi Thủ tướng Việt Nam chính thức rút khỏi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, là một trong 200 ủy viên Trung ương mới được Đại hội Đảng 12 bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Một quan chức trẻ tuổi khác, con của cựu quan chức Việt Nam cũng nằm trong danh sách này là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nghị và ông Anh nằm trong số một loạt con cái quan chức Việt Nam lên như diều gặp gió thời gian qua. Hai cán bộ trẻ cùng 40 tuổi mà nhiều người gọi là Thái tử Đảng đã gây bão dư luận hồi năm ngoái sau khi lập kỷ lục Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất Việt Nam. Trong khi đó, theo các nguồn tin trong nước, đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giành số phiếu cao trên 80%. Cuộc bầu bán này diễn ra một ngày sau khi Đại hội Đảng ở Việt Nam đồng ý cho hai chiến ứng viên có nguyện vọng không tái cử, trong đó có ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Dù Thủ tướng Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về dự định sắp tới của mình, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành thị Hồng Kông nhận định rằng sự nghiệp chính trị của ông Dũng coi như chấm dứt ở đây. Ông London nói với VOA Việt ngữ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì đã không được sự ủng hộ của các đồng chí trong đảng, nên có vẻ là cái thời gian của ông thì sẽ kết thúc tại đây. Và chưa rõ thì sẽ có những xu hướng đối với chính trị ở Việt Nam như thế nào. Trong những nơi lãnh đạo thì tôi chưa thấy có ai mà có những quan điểm rõ nét, và vì thế thì đoán là sẽ không có những thay đổi lớn nào đối với cái xu hướng của đất nước và phẩm chất của chính trị ở Việt Nam.
Dù không trái với nhiều dự đoán, quyết định của Đại hội 12 đối với việc xin rút của ông Dũng vẫn gây ra những thất vọng đối với không ít người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam. Trên trang Facebook của VOA Việt ngữ, một bạn đọc có tên Xuân Hải viết, vẫn thích Thủ tướng lên làm Tổng Bí thư, tính miền Nam thoáng với hy vọng có nhiều đổi mới, hết hy vọng. Trước đó, sau khi ông Dũng nằm trong số hơn 60 người được các đoàn đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới, dư luận hy vọng rằng cuộc đối đầu giữa ông mà nhiều nhà phân tích coi là đại diện cho phe thân Mỹ và ông Nguyễn Phú Trọng được coi là phe thân Trung Quốc sẽ gay cấn đến phút chót. Ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng những người hy vọng vào vị trí của ông Dũng có thể xoay chuyển được tình thế thì chắc là sẽ thất vọng, không hài lòng lắm. Ông Hảo nói thêm.
Tôi nghĩ là đấy là một cái tâm lý của toàn xã hội muốn có một cái sự thay đổi mạnh mẽ hơn, đổi mới triệt để hơn để đưa Việt Nam ra khỏi cái khủng hoảng về kinh tế, rồi văn hóa xã hội, rồi rất nhiều lĩnh vực của Việt Nam hiện nay đã có những cái vấn đề lớn cần phải quan tâm. Ở trong năm vừa qua thì về kinh tế thì nó cũng có một số các khởi sắc, tuy nhiên thì cái gốc rễ của nó theo tôi nghĩ là cũng còn có những cái nguy hiểm đợi phía trước. Đấy là mặt kinh tế, còn về mặt văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội vân vân có rất nhiều vấn đề, và những cái đó đi kèm theo cái sự đe dọa về chủ quyền, về lãnh thổ, lãnh hải từ phía Trung Quốc thì là một cái mối lo lắng của toàn dân. Người ta mong đợi cái đại hội 12 này là bởi vì thường mỗi một đại hội thì sẽ xác định một cách rõ ràng quan điểm của đảng cầm quyền và của những người nhà nước đối với những cái vấn nạn mà đang đặt ra, thì quan điểm và cái chủ trương giải quyết như thế nào thì thường là được giải quyết ở trong các đại hội đảng. Cái thứ hai nữa là mỗi lần đại hội đảng thì người ta cũng mong muốn có được những cái nhà lãnh đạo xứng đáng hơn, có năng lực giải quyết những cái khó khăn, có năng lực tập hợp đoàn kết dân tộc hơn.
Ông Hảo nói thêm rằng vừa qua trong số các nhà lãnh đạo, ông Dũng đã đề cập tới vấn đề chủ quyền biển đảo một cách rõ ràng và có vẻ mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Jonathan London, Thủ tướng Việt Nam cũng đã có những quyết sách mở đường cho các công ty Trung Quốc ồ ạt đổ vào chiếm các vị trí trọng yếu ở Việt Nam, mà điển hình là dự án Bauxite ở Tây Nguyên. Theo dự kiến, ngày mai 27 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp phiên thứ nhất và bầu chọn Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Các nhà quan sát cho rằng với số phiếu cao nhận được ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian tới. Ngoài ông Trọng, trong danh sách Ban chấp hành khóa 12 còn có nhiều ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 như ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Các quan chức được cho là sẽ lên nắm các chức vụ Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đặc sứ của Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam, ông Tống Đào, đặc sứ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tới thăm Việt Nam và Lào trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 30 tháng 1. Theo Tân Hoa Xã, ông Tống hiện là trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông cáo được hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc không nói rõ mục đích của chuyến công du này, nhưng nó diễn ra đúng dịp hai quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành đại hội quan trọng bầu chọn lãnh đạo đất nước. Đại hội Đảng Cộng sản Lào đầu tuần này đã bầu ông Bunyang Vorachit vào chức Tổng Bí thư. Chính quyền Viên Chăn được coi là có quan hệ kinh tế và ngoại giao gần gũi với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Việt Nam, Đại hội 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng với số phiếu cao tới hơn 80%, và gần như chắc chắn vị lãnh đạo 72 tuổi này sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, nhận định về Đại hội Đảng ở Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng là một láng giềng, bạn hữu, đồng chí và đối tác tốt của Việt Nam, chúng tôi mong thúc đẩy mối quan hệ chiến lược sang một giai đoạn mới dựa trên tình láng giềng hữu hảo, suy nghĩ hướng về phía trước và ổn định lâu dài. Trong khi đó, nhận định về Đại hội Đảng Việt Nam, một tờ báo có tư tưởng dân tộc cực đoan của Trung Quốc mới tuyên bố rằng chỉ khi nào bùng ra một cuộc đụng độ lớn giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì Việt Nam mới buộc phải mưu tìm mối quan hệ quân sự gần gũi hơn nữa với Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo sau đó đi tới kết luận rằng vì thế mối quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai phụ thuộc vào diễn biến ở Biển Đông. Trong bài bình luận dài hơn 600 chữ, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc nói thêm rằng Mỹ đã sử dụng lá bài Biển Đông và trong chiến lược hướng về châu Á-Thái Bình Dương, Washington cần Việt Nam nên đã phớt lờ chuyện Việt Nam là một quốc gia theo đường lối xã hội chủ nghĩa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry sẽ hối thúc Trung Quốc tạo áp lực nhiều hơn nữa để đòi Bắc Triều Tiên ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân gây nhiều tranh cãi, trong khi ông gặp gỡ các giới chức Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày hôm nay. Thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA có bài tường trình chi tiết do Tấn Trương trình bày.
Trung Quốc là chặng dừng cuối trong chuyến đi thăm ba quốc gia Á Châu của Ngoại trưởng Kerry. Trước đó ông đã đi thăm Lào và Campuchia. Chuyến công du của ông Kerry diễn ra vài tuần lễ sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố thực hiện thành công điều họ gọi là một cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch, một động thái bị Nam Triều Tiên và các cường quốc thế giới kịch liệt lên án. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken đã đến Á Châu trước chuyến thăm của ông Kerry để thảo luận với các giới chức Nhật Bản và Nam Triều Tiên về hành động này của Bắc Triều Tiên. Ông Blinken cho biết các nước này tán thành quan điểm cho rằng phải có thái độ cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên. In strongly condemning this test and in our
determination to impose costs for the DPR case. Chúng tôi nhất trí với nhau là phải mạnh mẽ phản đối vụ thử nghiệm hạt nhân này và chúng tôi nhất quyết buộc Bắc Triều Tiên phải gánh chịu hậu quả của hành động coi thường nghĩa vụ quốc tế của họ.
Điểm then chốt của nỗ lực đó là Trung Quốc, chiếc phao cứu sinh kinh tế của Bắc Triều Tiên, nhưng cũng là nước bị chỉ trích là đã sử dụng ảnh hưởng của mình để gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói:
At present, the situation on the Korean Peninsula is very sensitive.
Vào lúc này, tình hình trên bán đảo Triều Tiên là hết sức nhạy cảm. Tôi hy vọng các nước liên hệ có hành động theo một cách thức phù hợp với mục tiêu duy trì hòa bình và ổn định cho khu vực.
Các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc còn phải cân bằng những lợi ích trái ngược nhau. Ông Scott Snyder, một chuyên gia của Hội đồng Đối ngoại, nhận định như sau.
Đối với Trung Quốc, điều khó khăn là phải cân bằng giữa sự cần thiết phải trừng phạt Bắc Triều Tiên với những lo ngại về sự ổn định ở Bắc Triều Tiên. Do đó, họ muốn gây áp lực, nhưng họ không muốn gây áp lực quá mạnh.
Ông Snyder nói rằng, thách thức đối với Mỹ là làm thế nào để thuyết phục Bắc Kinh để họ tin rằng việc trừng phạt Bắc Triều Tiên sẽ không gây phương hại cho quyền lợi của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nhà chức trách Malaysia cho hay 13 xác chết đã trôi vào bờ trên một bãi biển tại tiểu bang Johor ở miền nam Malaysia hôm nay. Cảnh sát trưởng Rahmat Osman nói rằng các nạn nhân gồm có 4 người đàn ông và 9 phụ nữ, nằm trong nhóm 35 di dân bất hợp pháp đến từ Indonesia và tàu của họ đã bị lật trong thời tiết xấu. Một cuộc tìm kiếm và cứu hộ đang được xúc tiến. Năm nào cũng vậy, nhiều người Indonesia chấp nhận rủi ro đến tính mạng để thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm trên biển để tới Malaysia tìm việc làm.
Bộ trưởng Tư pháp Malaysia tuyên cáo các cáo buộc tham nhũng nhắm vào Thủ tướng Najib Razak liên quan đến vụ chuyển gần 681 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông là không đúng sự thật. Ông Mohammed Afandi Ali hôm nay nói với các nhà báo rằng món tiền ấy đã được gia đình Hoàng gia Ả Rập Xê Út tặng cho ông Najib vào đầu năm 2013 như một món quà cá nhân. Ông Afandi nói Thủ tướng Najib đã trả lại cho gia đình Hoàng gia 620 triệu đô la ấy bởi vì số tiền ấy chưa được dùng đến. Ông cho biết kết quả điều tra cho thấy vụ nhận tiền đó không phải là một hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, ông không cho biết lý do vì sao gia đình Hoàng gia Ả Rập Xê Út lại tặng món tiền ấy cho ông Najib hoặc điều gì đã xảy ra với số 61 triệu đô la còn lại. Thủ tướng Najib Razak đã bị chỉ trích từ năm ngoái liên quan đến các cáo buộc xoay quanh các ngân khoản đã không cánh mà bay tại công ty đầu tư OneMDB do nhà nước sở hữu. Một cuộc điều tra trước đây do Ủy hội chống tham nhũng Malaysia thực hiện nói rằng món tiền liên hệ là một khoản tiền quyên tặng chính trị từ một mạnh thường quân người Trung Đông không rõ danh tính. Ông Najib đã cách chức người tiền nhiệm của Bộ trưởng Tư pháp Apandi là người đã mở cuộc điều tra về vụ việc này.
Trong khi đó, ngày giao dịch hôm thứ Ba rất có thể sẽ là một ngày khác nữa, làm đau đầu giới đầu tư giữa lúc các thị trường chứng khoán Á Châu chịu đựng thêm một đợt thua lỗ nặng mà chắc chắn sẽ có tác động tới thị trường toàn cầu. Thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến dẫn đầu, mỗi thị trường mất đi 6% vào cuối ngày giao dịch, mức thấp nhất trong vòng 14 tháng. Tại các thị trường ở Hồng Kông và Nhật Bản, giá chứng khoán hạ 2%, trong khi thị trường Đài Loan, Singapore và Thái Lan đều thua lỗ. Giá chứng khoán sụt giảm trong ngày thứ Ba một lần nữa lại diễn ra sau những thua lỗ trên phố Wall ngày hôm trước, khi các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm vì giá dầu một lần nữa lại hạ xuống mức dưới 30 đô la một thùng do mức cung dầu thô trên thị trường toàn cầu quá cao so với nhu cầu và cũng vì đà phát triển chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc. Hậu quả là giá cổ phần các công ty năng lượng tuột dốc, gây quan ngại trong giới đầu tư về nguy cơ nền kinh tế toàn cầu sẽ lâm vào tình cảnh trì trệ.
Chỉ một tuần trước cuộc họp kín chọn ứng viên đánh dấu sự khởi đầu của tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ, các ứng cử viên của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đang vận động sự ủng hộ của cử tri. Các kết quả bầu cử ở Iowa và hai tuần sau ở New Hampshire có thể báo hiệu ứng viên nào có cơ may chiến thắng lớn nhất trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Donald Trump vẫn đang dẫn đầu bên đảng Cộng hòa, trong khi bà Hillary Clinton đối mặt với cuộc tranh đua khá cam go với đối thủ Bernie Sanders. Theo tường thuật của thông tin viên Zlatisa Hope của đài VOA, lại có thêm một chính trị gia đang cân nhắc tham gia cuộc đua với tư cách ứng cử viên độc lập. Mời quý thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết.
Ông Trump giữ vững vị trí dẫn đầu trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa bất chấp những lời tuyên bố gây tranh cãi, những phát biểu xúc phạm và điều mà nhiều người coi là thiếu hiểu biết về thời sự và đối ngoại. Với vị thế dẫn đầu đó, ông khoe khoang rằng không ai có thể ngăn ông được. Ông Trump phát biểu.
I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters.
Tôi có thể đứng giữa đại lộ số 5 và bắn bỏ ai đó mà vẫn sẽ không mất một cử tri nào.
Một lý do làm ông Trump nổi danh là lập trường cứng rắn của ông về người nhập cư bất hợp pháp. Bà Donna Nichols, ủng hộ viên của ông Trump ở Iowa, bày tỏ.
Với nền kinh tế như thế này trong nước, chúng ta không thể nào trao việc làm cho những người có mặt ở đây mà lại không sẵn sàng đi qua quy trình để đến đây một cách hợp pháp.
Dù lớn tiếng khoe khoang, ông Trump công nhận việc giành chiến thắng ở Iowa là điều quan trọng. Ông nói.
Giờ là lúc quyết định, tôi muốn thắng ở Iowa, thực sự muốn thắng.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz thua ông Trump hơn 10%, nhưng ông hy vọng ông có thể tạo ra khác biệt ở Iowa. Ông Cruz phát biểu.
Nếu chúng ta sát cánh với nhau như lời mở đầu của hiến pháp, chúng ta sẽ mang trở lại. Chúng ta sẽ khôi phục niềm hy vọng cuối cùng, tốt đẹp nhất cho nhân loại. Thành phố tỏa sáng đó trên ngọn đồi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Về phía Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đại diện tiểu bang Vermont, dường như đang giành được sự ủng hộ tương đương với bà Hillary Clinton ở một số nơi. Ông nhận được nhiều sự ủng hộ của các cử tri trẻ đang chán trường với kiểu chính trị thường lệ. Ông Sanders nói.
They want this country to move in a new direction.
Họ muốn đất nước này đi theo một hướng mới. Họ muốn là một phần của cuộc cách mạng chính trị.
Ông Sanders đã chỉ trích sự bất bình đẳng về thu nhập ngày càng tăng ở Mỹ và sự ảnh hưởng của tiền bạc lên chính trị. Một ủng hộ viên của ông Sanders ở Iowa phát biểu như sau.
He is not funded by big companies.
Ông ấy không có tài trợ của các công ty lớn. Ông ấy nhận tài trợ của các cá nhân. Ý tôi là bà Hillary Clinton tuy là người thuộc Đảng Dân Chủ, nhưng bà ấy vẫn chấp nhận trò chơi đó. Bà ấy nhận tài trợ từ đủ loại công ty, vì vậy tôi không ủng hộ lắm.
Tin tức từ New York cho hay cựu thị trưởng của thành phố này, ông Michael Bloomberg, có thể tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống nếu ông Sanders trở thành mối đe dọa cho bà Clinton. Nhà tỷ phú trong danh sách những người giàu nhất thế giới nói ông sẽ tự trả tiền cho cuộc vận động của mình và tranh cử như một ứng cử viên độc lập.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã áp dụng các biện pháp cải cách hệ thống nhà tù liên bang, bao gồm nghiêm cấm việc biệt giam các tù nhân vị thành niên và hạn chế biện pháp biệt giam đối với người lớn. Trong một bài xã luận đăng tối hôm qua trên tờ The Washington Post, Tổng thống Obama nói hiện có tới 100.000 người đang bị biệt giam tại Hoa Kỳ và biện pháp này có những hậu quả tâm lý nghiêm trọng lâu dài. Tổng thống Barack Obama nói. Hoa Kỳ là một quốc gia cho phép người khác có một cơ hội thứ hai, nhưng trải nghiệm bị biệt giam thường xuyên phương hại tới các cơ hội thứ hai đó. Những người đã từng trải qua kinh nghiệm này thường gặp khó khăn trong việc duy trì lâu dài một việc làm, đoàn tụ với gia đình của họ và trở thành một người có ích cho xã hội. Hiện có tới 200.000 tù nhân trong các nhà tù liên bang Mỹ. Tổng thống Obama nói bỏ biện pháp biệt giam đối với tù vị thành niên và những tù nhân phạm tội loại nhẹ trong thời gian họ bị giam cầm sẽ ảnh hưởng tới 10.000 người.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com, hoặc vn3000.com, hoặc vn41975.info.
Tiếp tục bản tin quốc tế. Thưa quý vị, các giới chức ở Afghanistan cho hay một viên cảnh sát bị tình nghi có liên hệ với Taliban đã giết chết 10 đồng nghiệp hôm nay tại tỉnh Uruzgan ở trung bộ Afghanistan. Vụ bạo động trước hừng đông diễn ra tại một chốt kiểm soát an ninh tại quận Srinagar. Hung thủ đã thuốc các đồng nghiệp trước khi bắn họ chết, theo lời người phát ngôn của tỉnh trưởng ở địa phương. Ông này cho biết thêm rằng một cảnh sát viên Afghanistan được tin là kẻ tấn công đã tẩu thoát trên một chiếc xe, nhiều vũ khí và các trang thiết bị khác lấy từ các nhân viên cảnh sát đã bị sát hại. Nhưng một người phát ngôn của phe Taliban là Qari Yusuf Ahmadi trong một thông báo đã đưa ra một sự trình bày khác về vụ này. Ông này nói rằng phe nổi dậy đã tấn công và chiếm được chốt kiểm soát an ninh bằng cách giết tất cả các nhân viên cảnh sát trú đóng ở đó. Tuyên bố của Taliban hiện chưa được kiểm chứng một cách độc lập.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay tuyên bố Nga đã không yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức và cũng không đề nghị cho ông sang Nga tị nạn chính trị. Ông Lavrov phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo giữa lúc Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới cho Syria mà cơ quan này cho biết sẽ khởi sự tại Geneva vào ngày thứ Sáu sắp tới. Mục tiêu là để chấm dứt chiến tranh Syria và mang lại một cuộc chuyển giao quyền hành chính trị, bao gồm một hiến pháp mới và các cuộc bầu cử. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã nói xa gần trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng rằng việc nhận ông Assad sang Nga tị nạn sẽ không phải là một vấn đề khó khăn. Ngoại trưởng Lavrov hôm nay nói rằng chiến dịch không kích 4 tháng của Nga để ủng hộ ông Assad đã giúp xoay chuyển tình thế ở Syria, nơi mà chính quyền đã chiến đấu chống lại thành phần nổi dậy trong gần 5 năm qua và gần đây hơn chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Nhà thám hiểm người Anh Henry Worsley đã qua đời 2 ngày sau khi bị buộc phải bỏ ngang các nỗ lực của ông muốn trở thành người đầu tiên băng qua Nam Băng Dương một mình. Worsley gọi để yêu cầu được giải cứu hôm thứ Sáu, chỉ cách đích ông nhắm tới có 48 km là đã hoàn tất cuộc phiêu lưu lịch sử của ông. Trong một tin nhắn cuối cùng gây xúc động trên điện thoại vệ tinh của ông Worsley nói, 71 ngày một mình trên Nam Băng Dương sau khi đã hoàn tất 900 dặm giữa lúc sức chịu đựng của tôi dần dà suy giảm, cuối cùng đã có hậu quả. Tôi xin đau buồn loan báo sự kết thúc của cuộc hành trình gần kề với đích nhắm đến. Một máy bay trực thăng cứu hộ đã không vận nhà thám hiểm tới một bệnh viện Chile nơi ông qua đời do bệnh nhiễm trùng đường ruột.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.